Thượng cờ bạc đi đến gia đình ly tán phá sản ngày một tăng trong cộng đồng Việt Nam, nhất là tại Seattle này. Quý vị có thấy cảnh đó chưa? Khi cách đây 10 năm chưa có những sòng bài hiện diện thì vợ chồng hạnh phúc làm ăn con cái ngon lành, mà bây giờ cảnh ly tán, cảnh băng đốc si, cảnh có những bà vợ rất là đẹp sắc cái bớt đi lang thang. Ngày hôm kia thầy đi sửa cái máy lạnh cho một cái sòng bài, thầy mới thấy bao khổ sòng bài silver ở trên Ba Cầu. Thầy vô thầy sửa cái máy lạnh cho nó đó, thầy mới thấy cái cảnh các bà rất là đẹp mà sắc. Dạ, xin mời. Ra là thầy thuyết pháp rồi. Thầy leo lên thầy sửa cái máy lạnh, thầy vô thầy chỉnh cái mình tương mới tác. Thầy thấy đâu 7-8 cô trong sòng bài mà nếu ở ngoài mình thấy rất là xa, rồi đứng lè kè theo mấy cái ông tại thầy sửa máy lạnh cho sòng bài đó. Ngày qua thầy mới thấy đi xin anh cho em xin 5 đồng, anh xin cho 2 đồng. Thầy không tưởng tượng được, mà thầy nói bây giờ có tin rồi thầy nói không? Họ xin đó, tướng rất là đẹp, nó sang sắc bớt, mặc đồ hay là áo da vậy đó, mà thầy sửa mới làm thầy nói ủa đâu phải là không lép, mà lại đứng vô đi đầu đà cà thấy mấy ông đang ăn á, anh ơi cho em xin 5 đồng, anh ơi cho em xin 7 đồng. Rồi chút thầy sửa xong thầy mới nói cái hiện tượng này, thầy nói thầy kêu cái thằng mà chia bài nó gọi thầy đó, tại vì nó giới thiệu thầy sửa cho sòng bài. Thầy sửa vừa xong thì nó nói thầy ơi, thầy nói sao với cô này về mà cũng xin tiền kìa. Nó đỡ thầy ơi, xin tiền là còn đỡ, để đánh thua rõ là quần nó xin tiền rồi, muốn đi ra rồi xe thì con dẫn đi là xong ngay. Nó thầy nó nói tệ, nghĩa là hỏi sao mấy cô này đều là làm mẹ, đều là có những business, đều là chủ những tiệm nail đó, mà quý vị có thấy cái tệ nạn này nó như thế nào? Mình đã như vậy rồi thì làm sao mà dạy con mình được? Quý vị thấy chưa? Dạ, đó. Thành ra đó, quý vị thấy số lượng người Việt Nam vào casino giờ ngày hôm qua thầy sửa mới lại, thầy mới thấy dồn thấy đầu đen, dồn thấy đầu đen. Hỏi Philippines không, Việt Nam, hỏi Tàu không, rồi ra là người Mỹ đó đánh bài còn thua người Việt Nam mình nữa. Hả? Thì cái này là cái tiếng chuông báo động rồi đó quý vị. Hả? Tiếng chuông báo động rồi đó. Rồi bây giờ thầy đi, những cái tệ nạn phát xuất từ đâu? Tệ nạn này phát xuất từ đâu? Quý vị cứ than phiền con cái quý vị hư hỏng dạy không được, nó bất hiếu. Thì ngày xưa ở Việt Nam ông chồng đi lính, ông chồng làm sĩ quan, ông chồng nhà giáo là đủ nuôi hết cả gia đình rồi. Rồi bệnh viện sao? Tốn tiền là vô nhà thương khí. Rồi vô bệnh viện vì bình dân, bệnh viện gì có không tốn tiền hết, từ nhà giàu vô nhà thương rang thôi. Còn tất cả cái hệ thống của mình đó, cũng miễn phí hết. Rồi ở nhà con đó, thì sao? Được mẹ dạy là gì? 8 tiếng một ngày. Mà tôi nói xin lỗi quý vị đó nha, học trò mà đến trường học ông thầy giảng 3 tiếng đồng hồ nó nghe được có một chữ thôi, mà mẹ ở nhà nói nó là nó vô hết. Mà nó vô, nó ảnh hưởng của cha mẹ, đồng ý quý vị không? Cha mẹ dạy nó kỹ nhưng mà cái này nó không kỹ, không vô. Mà cái này nữa nè, hai vợ chồng mà có đóng cửa trong cây lộn nó cũng ráng nó đưa cái thiên vị thông vô, nó nghe nó nói cái gì đó, có không? Nghĩa là cha mẹ giả sử bây giờ nè, hai vợ chồng mà có đóng chữ cây lộn trống mà gây nhỏ nhỏ thôi, bảo đảm mấy đứa con nó nghe trời, nó học hết không có sai một cái gì hết á. Đó là chưa kể những cặp vợ chồng mà thiếu trí huệ là gây lộn, chứa lộn trước mặt con thì nó học bảo đảm là coi như là rồi sau này đó bắt nó đừng có như vậy. Thầy đã chứng kiến ở chùa đó, cái cảnh bà mẹ thì đánh tứ sắc để con ngồi nó bắt dế đó, rồi ngồi xè như vậy rồi mà lớn lên, thầy ơi con nó đánh bài dạy nó không nghe, hỏi sao từ bớt bún ra cái đây nhiều bà xách cái vú ngồi đây cho con bú đây là thầy đó, để đánh đâu, tại vì chùa Long Thiền sát bên có mấy cái sầm bài đó như vậy đó. Mà trong khi rồi dạy nó từ 3 tuổi đã xè tứ sắc ra rồi, binh sập sám rồi, vậy mà nói trời ơi con giờ con dạy nó nghe nó đi đánh bài. Mình giải nó từ 3 tuổi rồi. Rồi chưa hết, mấy ông á muốn uống rượu, thằng ba xách cái xị đi mua tao 2 xị rượu, sai nó đi mua rượu về lớn lên thầy ơi nó nhậu, vô lại Phật ơi Phật ơi là mở phù hộ cho con đừng có nhậu. Mình đã giải nó từ thời đó rồi, hỏi như vậy sao? Thì tôi hỏi quý vị đó, cái lỗi này tại ai đây? Qua Mỹ đó thì 8 tiếng là cha mẹ điều cài, giao hết cho trường học nó dạy. Nó dạy thôi cha mẹ không được đánh mà cha mẹ kêu cái là vô cảnh sát bắt. Rồi nó dạy nghĩa là chuyện sinh lý, năm lớp 5 nó dạy rồi. Rồi nó dạy tới 18 tuổi có quyền dẫn boyfriend vô nhà, cha mẹ nói nghĩa là đụng tới cái human right này ở tù á. Từ đó quý vị chỉ là qua đây, thật ra quý vị đầu tiên cái lý tưởng của những người thiền nhân vượt biển đến đây để vì tương lai có con cái. Nhưng mà rồi quý vị rốt cuộc quý vị quên đi con cái để tìm tới những cái tương lai. quý vị sẽ mơ tôi sẽ trở thành bà chủ nhà hàng này, tôi sẽ thành ông bác sĩ kia, tôi thành kỹ sư nọ. Nhưng mà rồi đêm so ra đó, ông kỹ sư cũng có ngày bị lay off, ông bác sĩ có ngày về hưu, ông tổng thống cũng có ngày bị bãi chức. Nhưng mà vai trò làm cha làm mẹ có đạo đức là vĩnh viễn. Một người cha mẹ đạo đức dù có đem tổng thống bớt đổi quý vị cũng không đổi được. Mà quý vị đem một cái vị trí tối cao trong xã hội mà đi đổi cái một cái vị trí thấp hèn này mà bỏ hết thì giờ vô. Vì lý do đó quý vị sẽ thấy con cái mình nó hư hỏng dạy không được là tại mình, chứ không có phải đổ lỗi cho xã hội hết. Quý vị thấy không? Rõ ràng thầy thấy nhiều cảnh cha mẹ gây lộn nhau mà cứ nó học rất là lẹ. Thầy bảo đảm gì có giấu trong phòng mà gây, nó cũng nghe từng câu nói để mai mốt nó áp dụng nữa. Nó nghe cái đó lẹ lắm, đúng không quý vị? Nó nghe nó lẹ rất là kỹ, mà cái gì mình nói trên mặt nó không học, mà nó học lén cái đó là nó học rất hay. Đó là cái bài pháp sống, đó là cái bài pháp sống. Cái bài pháp chết là gì? Đọc cho nó cá không ăn muối cá ương là phải chết. Nhưng mà rồi thấy hả, con cãi cha mẹ tâm được con thương, mà rồi quý vị vô chữ ông già chữ bà già nó đây là bài pháp sống đây. Nó học rất là lẹ nè. Thành ra bậc cha mẹ ngày xưa có một tư cách mẫu, một gương mẫu để làm gương cho con cháu. Ngày nay người Việt Nam tị nạn qua Mỹ, tỷ lệ cha mẹ ly dị quá cao làm cho mất đi phẩm giá cao quý của một bậc làm cha làm mẹ gương mẫu để cho con cái kính trọng. Và cha mẹ không còn gương mẫu thì con cái không còn lắng nghe cái lời dạy dỗ. Đó là quy luật tự nhiên. Thầy bây giờ nè, thầy dạy quý vị nè, đừng có sát sanh, thầy sát sanh. Dạy quý vị đừng trộm cắp, thầy trộm cắp. Dạy quý vị đừng tham lam, thầy tham lam. Rồi đó, làm sao thầy dạy đây? Thì bảo đảm thầy có nói gãi răng quý vị cũng không có chậm thầy đâu. Có đó có không quý vị? Đó là bài pháp sống. Tôi xin hỏi quý vị Phật tử, bậc cha mẹ phải có những tiêu chuẩn đạo đức như thế nào để được gọi là bậc cha mẹ gương mẫu? Bậc cha mẹ được gọi là gương mẫu phải có những đức tính sau đây. Nãy thầy nói 7 đức tính mà thầy nói lại cho những vị Phật tử mới bước vào. Đầu tiên là thương con. Thương con từ khi chưa thấy mặt nó còn trong bụng mẹ đã thương con rồi, phải không quý vị? Đức tánh thứ hai là sanh con. Mà cái đức tánh này không có ai, không có ông thần bà thánh, không có ông Phật bà Quán Âm nào mà sanh được đứa con hết á, hả? Chỉ có cha và mẹ mà sanh thôi. À, quý vị thấy không? Đức tánh sanh con là cái đức tánh nghĩa là cao quý nhất. Nghĩa là đây nè, trong này quý vị đã từng sanh con rồi nè. Quý vị diễn tả coi, tôi nghe người ta nói là thầy đàn ông thể hiểu mà nó đau thấy bảy ông trời. Nhưng mà giờ thầy hiểu lúc nó đau quá là trợn mắt lên mình rồi trợn trắng trần dọc thì nó thấy bảy ông trời luôn. Phải không? Nghĩa là cái song sắt á, cái song sắt mà bé còn cong nữa đó. Thì quý vị thấy đau khổ cỡ nào? À, vậy mà chỉ cần nghe tiếng con khóc que quen cái là bao nhiêu cái đau cái khổ hết. Sướng hơn được bạc được vàng. Hả? Thành phải giảm cho những đứa bé nó thấy cái đó. Còn bây giờ qua Mỹ sao? Ô, nó vô nó học dễ quá, sanh không được hả? Hồi xưa thì bà mẹ giường nè, hồi xưa bà mẹ giường thầy chiến cánh cái cảnh mẹ giường họ sanh sao? Trước khi sanh nó chuyển bụng á, là nhất là con so. Ở cạnh chùa thầy con so là sanh sao? Tại vì á, con so sanh là phải kêu bà mụ lại ấm thuốc cái kỹ thuật của bả thôi. Mà bả đó mà dở ra là coi đứa là chuyển bụng hoài, là người ta phải dở nóc nhà. Quý vị có thấy chưa? Thầy thấy cái cảnh dở nóc nhà ông chồng phải la làng đó, la để cho đẻ đó, la không biết. Tại vì hồi xưa đó mà coi như con đâu có mổ đâu quý vị, mà đẻ mà chuyển bụng có khi 2 ngày 3 ngày là thấy đứa ông chồng đó. Đừng có nói cái cảnh ông chồng mà thấy bà vợ mà bị chuyển bụng á, ổng cũng khổ không thua gì hết á. Bà vợ thì đau bụng, ông chồng thì đau đầu, mà đi vô còn bị ông chồng chửi chạy ra nữa, mà bị bà vợ chửi nữa. Thành ra cái cảnh lo lắng đó chỉ có cha mẹ mới chia sẻ, chứ không có vị Bồ Tát nào mà chia sẻ cái cảnh mà chuyển bụng hết á, phải không quý vị? Đó quý vị thấy coi. Đức tánh thứ ba đó là nuôi con. Nuôi con vậy mà dễ nha. Tới đức tánh thứ tư á là dạy dỗ con. Thật ra dạy dỗ con nó khó hơn là ông lên trời nữa. Khó hơn là tôi dạy cho quý vị nè. Tại vì tôi muốn dạy cho quý vị học pháp á, tôi chỉ cần vô cái trường đại học vận hành, học hết giáo lý, rồi học cái nghệ thuật mà nói trước, nghĩa là public speaking skill, học trước nói tiếng public. Thì chúng tôi qua một cái kỳ test, chúng tôi trở thành giảng sư học 4 năm, học về kinh điển, rồi nghệ thuật nói với công chúng, rồi qua một kỳ thi, ông này có khả năng nói lưu lót là đậu thôi, có trường có lớp. Rồi học ra làm thợ neo là có dạy làm sao làm móng tay, học là thợ tóc thì dạy làm sao uống tóc, học làm thợ hàng, hàng làm sao nghĩa là đừng cay mắt, đừng cháy mắt, học nghĩa là làm kỹ sư, học làm sao vẽ design. Nhưng mà dạy làm cha mẹ nó trời ơi, nghĩa là dạy con nó khó hơn là lên trời, nó không có trường lớp nào hết á. Trường học ở đây nè, thầy nhận đệ tử nè, chọn làm tăng vô thầy cũng chọn là tứ chi đầy đủ, phải không, có trí huệ. Mà cha mẹ đẻ khùng khùng cũng phải dạy, điên điên cũng phải dạy, mắt mắt cũng phải dạy, đen cũng phải dạy, trắng cũng phải dạy, có phải không? Không có từ chối đứa nào hết. Cái đó là rất là khó. Quý vị thấy không? Không có điều kiện dạy mà dạy không có lương, không có điều kiện nữa. Còn đây thầy nhận đệ tử nè, đều có điều kiện hết. Coi cũng mặt mũi xinh đẹp này kia đổi chọn, hoặc là có người có trí huệ hay là có gì đó, có điều kiện mới vô dạy. Còn không thấy là đuổi ra rồi, mình con mình không đuổi được mà phải dạy, dạy cho tới ngày nhắm mắt vẫn còn dạy. Có phải là khó là dạy con không? Hả? Rồi bảo trợ cho con, bảo hộ cho con. Không có cái ông thần, ông thánh nào mà bảo hộ con bằng bà mẹ, ông cha hết. Hả? Ông Quan Công á, quý vị cũng phải mua chuối, mua chè rồi lại sói đó ông bảo hộ cho một lần thôi. Phật Quan Âm á, cũng lại cho số 8 thì bảo hộ cho lúc dược biển thôi, lúc bị hải tặc cướp thôi. Còn bà mẹ là bảo hộ từ cái mũi cắn, từ cái nhức đầu, từ cái cạo gió, từ cái là ho, cái hen đều bà bảo hộ hết. Có phải không? Có ai mà bảo hộ hơn được người mẹ mình đâu. Đó. Rồi đức tánh thứ 6 là hy sinh cho con. Mà cái đức tánh này qua Mỹ đa số quý vị ích kỷ. Ông chồng nói tiếng nghịch lỗ tai, bà vợ à, bây giờ tôi ra đi ngon à, lấy đi phớt, ra ký đi vậy, 50-50 chia, rồi thì có hy sinh cho con không? Con hư là tại vì quý vị không còn hy sinh cho con nữa. Mà cái đức tánh hy sinh phải là người đàn bà. Tại vì ngày mó đờ đê là cái ngày dành cho quý bà, ưu tiên hơn cho mấy ông hả? Quà dành cho mó đờ đê nhiều hơn mà, phải không? Lấy đi phớt mà. Nhưng mà rồi mấy bà lại là muốn ăn ăn đũa, ăn miếng ngang nhau. Bây giờ là tôi là lấy đi phớt rồi, thành ra quý vị còn phải hy sinh không? Rồi khi quý vị ly dị rồi, quý vị gọi vô nói thầy ơi, có cái bùa, cái phép gì đeo cho con nó có hiếu không? Bùa nào đấy? Cái bùa hy sinh nè, đây là 7 cái lá bùa nè. Thứ nhất là thương con, thứ hai là gì? Sanh con. Thứ ba là gì? Nuôi con. Thứ tư là dạy con. Thứ năm là bảo bọc, bảo hộ cho con, phù hộ cho con. Thứ sáu là hy sinh. Thứ bảy là tha thứ. Con cái gì làm lỗi, cái gì không tha thứ, chồng nói tiếng, vợ nói tiếng, không hy sinh đấu đả nhau thì còn cái gì để mà dạy con đây? Hả? Rồi quý vị than trời than đất, sao mà con tôi nó bất hiếu. Mình phải xét lỗi mình, đừng xét lỗi ai hết. Bậc làm cha mẹ nào mà có đủ 7 đức tính như trên thì được gọi là bậc cha mẹ mẫu mực, đúng nghĩa và có đạo đức. Còn bậc làm cha mẹ nào mà thiếu những đức tính trên thì không được gọi là bậc làm cha mẹ mẫu mực, mà chỉ là cha mẹ trung bình hoặc dưới trung bình mà thôi. Mà đức tính hy sinh và tha thứ và dạy con là ba cái đức tính không thể thiếu được. Đó. Tôi đố quý vị tại sao tôi lại sắp xếp tiêu chuẩn thương con là tiêu chuẩn đức tánh đầu tiên, và tiêu chuẩn sanh con là tiêu chuẩn thứ hai. Đó là tôi theo kinh Phật. Tại vì tiêu chuẩn sanh con phải ở vị trí số 1, tại thầy nói cho cái Phật tử mới đến sao. Tôi xin trả lời sự thật thì cha mẹ không phải sau khi sanh con thấy mặt con rồi mới thương con, mà cha mẹ đã biết thương con từ lúc con chưa nằm trong bụng, con chưa chào đời là đã có đức tánh thương con rồi. Điều này quý Phật tử đã làm gia đình, đã làm cha làm mẹ sẽ suy nghiệm điều tôi nói đây là sự thật. Vì nhiều cặp vợ chồng không phải chỉ mới thương con khi đứa con chào đời, mà đã biết thương con từ khi chưa có bầu, chưa có thai. Có nhiều cặp vợ chồng khi sắp lấy nhau là họ đã nghĩ đến chuyện thương con, lo cho con rồi. Đó. Tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng chưa có con mà đi đâu vô trong cái chỗ mà bán đồ vẫn mua nôi mua đồ đó. Có không quý vị? Mua sẵn cho con đó. Vì thương con cho nên họ mới có ý chọn lựa người vợ hoặc người chồng không mang bệnh truyền nhiễm, có tướng mạo đoan chánh, để sau này đứa con của họ đẻ ra được xinh, được đẹp, được trắng trẻo. Đó. Vì vậy trong ca dao Việt Nam có câu nuôi heo thì chọn giống, cưới gái thì chọn dòng. Đó. Dòng họ đạo đức thì con cháu sau này được đạo đức. À, dòng họ mà bại hoại cờ bạc hay là làm nghề giết heo đồ tể thì con cháu sẽ không có đạo đức. Cho nên khi lập gia đình không phải chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái, mà nó còn lý tưởng con cái trong đó nữa. Cho nên có nhiều cặp vợ chồng chung sống với nhau một thời gian rồi vì không có con mà họ phải thôi nhau, chia tay nhau. Không phải họ không còn thương nhau mà vì lý do họ không có con cái, và vì lý tưởng con cái họ đặt nặng hơn tình yêu vợ chồng cho nên họ phải thôi nhau. Rất nhiều cái chuyện này xảy ra ở Việt Nam, quý vị có thấy không? Không có con họ ly dị đó, rồi họ đi lấy một người khác vì lý do để mà có con thôi. Như vậy quý vị thấy đức tánh thương con đã có trước khi sanh con, cho nên Phật mới đặt thương con là tiêu chuẩn số 1. Đó. Đức tánh thương con là một đức tánh cao quý. Quý vị thương con ngay khi đứa bé còn trong bụng chưa biết mặt mà đã thương rồi. Bằng chứng là khi có thai, dù cho bà mẹ có thèm ăn món đó cỡ nào, nhưng mà ông bà nói ăn cái này hại thai, quý vị em ăn không? rồi cái thuốc nó bổ cỡ nào mà nó uống vào thương thai có dám uống không? Cái đó là thương con rồi, thương từ khi chưa thấy mặt mà. Đó, dù cho cái vị thuốc có cay có đắng cỡ nào đi nữa mà nghe uống vào có lợi cho bào thai thì bà mẹ vẫn cắn răng mà uống. Mà dù cho cái món ăn nó có ngon có bổ cỡ nào mà nó ăn vô hại cho bào thai là bà mẹ phải nhịn đắng nuốt cay, nhịn cái hy sinh cái thèm mà hy sinh cho con từ trong bụng mẹ. Rồi khi sanh con nhìn thấy đứa bé kháo khỉnh đẹp đẽ dễ thương mà bà mẹ thương con là cái chuyện bình thường. Đằng này đứa con có bị khuyết tật, bị đen, bị xích môi, bị đuôi mù, bị tàn tật, bị bệnh nan y, bà mẹ vẫn thương con không giảm sút mà còn thương hơn đứa khỏe mạnh khỏe, quý vị. Đó, đó là cái đặc điểm đó. Quý vị đi chọn vợ chọn chồng á, mà ông chồng á, mà bây giờ chú Vĩnh đang lành mạnh vậy nè, bé mập còn thương, mà ngày nào chú Vĩnh nghĩa là bị handicap là bé mập bớt thương cái 50% này đó, mà ngày nào không làm lương được về mà nấu ăn thì bé Vĩnh phải hầu hạ là thôi, lên chùa ở với thầy núi đi. Rồi đứa con mà có điên có khùng á, có thần kinh cũng thương nữa hả. Bây giờ con khỉ nó có hai đứa con bệnh nè, đố quý vị đem hai đứa con lành đổi nó có đổi không? Nhiều đó là thấy được cái công ơn cha mẹ nó lớn như trời biển. Mà mình không giảng ra thì những đứa bé Việt Nam nó qua đây nó không hiểu được. Do đó nó chỉ Model D 200 đô là đủ, Father D 100 đô là đủ rồi. Chưa đủ đâu đó. Do đức tánh thương con cao quý vô bờ vô bến, cho nên mặc dù đứa con do mình sanh ra bị tàn tật, bị đen đúa xấu xí, bị điên điên khùng khùng, nhưng có ai đem đứa con khác khỏe mạnh hơn để đổi, để bù cho cái hột sòn, bà mẹ cũng không chịu đổi nữa. Trừ cái bà mẹ thua bài, trừ cái bà mẹ xì kè ma tí, trừ cái bà mẹ không nằm trong bảy cái tiêu chuẩn đó. Cái dự trí bây giờ đem đổi, nghĩa là đứa nào như nó cũng đổi nữa, phải không? Đổi bù cái chùa cũng không đổi nữa. Đổi ông Tâm đổi liền á, phải không? Ông Tâm giờ đổi là đổi liền á. Rồi on sale nữa.
Mắt chồng cũng mắt con
đó. Rõ ràng lắm. Thành ra khi mình nói ra cái này đó, bảo đảm những đứa trẻ lớn Việt Nam nó nghe được, nó sẽ thay đổi cái cách đối xử với cha mẹ nó. Mà tình thương trai gái đó, thấy thì văn chương ca tụng tuy đậm đà, nhưng bạo phát thì sao? Chống tàn. Còn tình thương cha mẹ nó cao quý ở chỗ là dù cho đứa con có tật nguyền, nhưng cha mẹ vẫn thương yêu nó từ lúc nhỏ cho đến già chết. Tình thương nó vẫn không thay đổi. Tình vợ chồng đa số thay đổi khi bệnh tật, khi xa cơ thất thế, không phải là đa số, thầy nói là 50% đó. Khi mà các bà đó, mà bây giờ giả sử như đang đẹp nha, mà sau khi sanh con rồi đó, rồi bị tai biến mạch nó não, rồi bị nằm liệt giường, là bảo đảm cái ông đó là từ từ là hết hủi, có không? Mà cái ông chồng cũng vậy, đang là tướng là tá, rồi một ngày là 7 năm vô thì đa số vô tù rồi, thì đa số thầy không nói hết, nhưng mà đa số sẽ bị mất vợ. Nhưng mà đứa con có bị tai biến mà có não, bà mẹ vẫn nuôi không bỏ. Đó là một cái mà giá trị tuyệt vời. Vậy mà nhiều người quý vợ hơn mẹ, quý chồng hơn mẹ. Cái đó là cái vô minh, phải không quý vị? Khi mổ ra rồi thấy quá ngu, quá vô minh đi hả? Cái người mà mình có điên mẹ cũng không bỏ, có khùng mẹ cũng không bỏ, có bán thân mẹ cũng không bỏ, vậy mà mình đi quý cái người mà hở cái mình xa cơ nó bỏ rồi, nó đá rồi, vậy mà kinh như trứng hứng như hoa là ngu ơi là ngu. Rồi con cái lúc còn nhỏ thì cha mẹ thương yêu đã đành, đến khi con cái trưởng thành không lớn, có vợ có chồng, cha mẹ vẫn tiếp tục thương yêu không hề thay đổi. Bằng chúng là Diệu Trung nè, mấy đứa có chồng Diệu Trung còn thương không? Thương tới cháu luôn nữa đó. Cho nên đức tánh thương con này rất quan trọng. Mà bậc làm cha làm mẹ nào thiếu đức tánh thương con này thì không được gọi là bậc cha mẹ mẫu mực, gương mẫu đạo đức. Cái bậc cha mẹ bình thường là có khi thương con, có khi ghét con, có cái loại đó đó. Con mà đem tiền về phục vụ mới là mọi thứ là ok, mà con mà coi như là không nghe lời, không phục vụ, không cho tiền là không thương. Có cái loại đó nha. Thương là thương theo mùa đó, nghĩa là thương theo mùa đó. Dạ, có một số, chứ không phải thầy nói ra, có là có một số, nhiều số như vậy, nhưng mà loại đó không phải là mẫu mực nữa đó. Thương con khi con còn nhỏ, thương con khi nó lớn và hiếu thảo là cha mẹ bình thường. Tức là thương con khi nó còn nhỏ dại ở trong cái dòng kiểm soát của mình, rồi thương khi mà nó hiếu thảo với mình, nó đem tiền đem quà cho mình, đó là loại cha mẹ bình thường. Còn cái loại cha mẹ tuyệt vời và mẫu mực là gì? Thương con khi nó còn thơ ấu, thương con khi nó đã trưởng thành. Dù con có hiếu vẫn thương, con có bất hiếu cũng không bỏ, thương con từ khi chưa thấy mặt con và thương cho đến ngày nhắm mắt lâm chung. Đó là đức tánh cao quý của bậc cha mẹ mẫu mực. Và cha mẹ mẫu mực chẳng những có đức tánh thương con chỉ có một đời này mà còn thương con cho đến nhiều đời nhiều kiếp luân hồi. Cái đó có không quý vị? Bằng chứng đó, và nhờ có cái đức tánh thương con từ cái đời này qua đời sau mà nó làm trợ duyên cho mẹ độ con độ mẹ. Ở trong đây nè, có những vị đã từng là mẹ của thầy rồi đó, có những vị đã từng là cha của thầy rồi đó, do đó gặp lại đây tình xưa nó sống lại dễ nghe pháp của thầy. Chẳng hạn như pháp đạo, nó ở bên tiểu bang New Jersey, nó chỉ nghe bài pháp của thầy mà nó tìm qua đây để mà thăm thầy. Rồi có những gì đó là cái tình xưa. Mà nói cái này không phải là nói gian nói qua, mà nói có sách mới có chứng. Bằng chứng thở Phật còn tại thế, cái chuyện này quý vị đã biết rồi. Bà vợ Cấp Câu Đập là cái người thù quán Phật và đệ tử Phật số 1. Lý do, ông đem cái vàng ông lót hết cái miếng giường của Thái tử Kỳ Đà để mua cái tỉnh xá các chùa cho Phật. Thì hỏi quý vị bây giờ nè, giả sử Vĩnh này nè, nó có nghĩa là số vàng như là Cấp Câu Đập, mà nó bây giờ thầy, bây giờ cái miếng đất này nè, cái người chủ đất nè, họ đòi nghĩa là phải trải vàng ra lót mua, mà dần Vĩnh nó biểu sức kho rồi, vậy thì bảo đảm bé mập không thèm nhìn thầy liền. Tại vì cúng quá lớn là bà vợ thấy hao tổn tài sản. Do đó bà Cấp Câu Đập, bà rất thù tăng đoàn, thì ông Cấp Câu Đập ông nhờ Phật nó dạ bạch Phật, bạch Thế Tôn và bạch các thánh tăng đệ tử, dùng có một Kiền Liên A Nan, nghĩa là những cái vị La Hầu La giúp cho con cúng chùa được bao nhiêu phước báo thì vợ con nó phỉ báng, nó mang tội nghiệp nó của chồng không vợ, Phật mới mà làm cái để tay tăng vô đó. Phật thuyết pháp bảo chịu nghe, thì Phật biến làm bốn bên, quay hướng nào hả, bà Phật đứng hướng đông thì bà chạy cái tay Phật biến bốn hướng bốn vị, bà cũng không nghe. Rồi bà bả tay bà bít mắt như vậy, thì Phật hiện trong mỗi cái kẻ tay đó đều có tượng Phật hết. Thì bà vợ Cấp Câu Đập nói Đức Phật dùng tà thuật, sau cùng một Kiền Liên nó để con giúp, thì kêu bà ra đây, bà có chịu quy y không? Dạ không. Ngài nó dùng thần thông, ngài làm cho cái nhà của bà nó, cái lâu đài nó quay vòng nó chạy vậy đó. Thì bà sợ sập nhà, bà nói dạ xin tôn giả ngừng thần thông tôi quy y. Ngài ngừng cái nhà lại, bà nó không quy y. Tức là ngài dùng thần thông, nghĩa là cái gì bà cũng bà lúc làm ép pháp thì bà quy y, mà vừa ngưng cái pháp thực thì bà nó không quy y. Tương tự 1250 vị thánh tăng chứng A La Hán độ không được bà, coi như là Phật nói thôi các cô đọc ta hết phước rồi, đạo Phật không có độ, nghĩa là chỉ độ người hữu duyên thôi, chỉ độ người hữu duyên thôi, chứ độ người không có duyên là không có độ được. Bữa đó ngài La Hầu La ngài mới đi khất thực, ngài đi sau sau đời Phật, lúc đó là cũng như là chú tiểu mới xuất gia. La Hầu La là con trai của vua Bích là Thái tử Thích Đạt Đa lúc còn tại ngôi đó. Thì bữa đi khách thực sao mà ổng đi trễ đi, thì người ta cúng cho ổng con củ khoai, còn ngày Xá Lợi Phất thì cúng nó mắc cơm ngon rồi ổng đói. Ổng đi về thì ổng đứng trước cái cổng nhà Xá Lợi Phất, ổng ôm cái bình bát. Chú tiểu 7 tuổi mà giống như cái chú tiểu mà chụp hình dễ thương sao. Thì bà có câu đọc, bà rất ghét thầy chùa, bà dặn nè, đầy tớ hả mà thấy thầy chùa đứng trước cổng là xịt chó ra cắn, trừ khi mà có trưởng lão Cấp Câu Đập thì không nên làm việc đó thôi. Thì bữa đó La Hầu La ôm cái bát, thì bà nghe nói cái gia nhân nó có cái ông thầy chùa con đứng trước cửa, bà nó xịt chó ra cắn đi. Vừa xịt ra thì ngài la lên, thì bà ngài đứng ngài khóc, thì bà nghe tiếng khóc cái bà đứng bên ra giờ bà nói ngưng lại nhìn xuống, cái bà nói ủa thằng đã không có cho chó cắn, mặt mày ai mà dễ thương, đứa nhỏ nào mà nó đẹp, tại quý vị Đức Phật rất đẹp, rồi Gia Du Đà La cũng là đẹp, thì nó đẻ con phải đẹp lắm rồi. Thì bà nói coi đứa nhỏ nào mà nó mặt mày nó đẹp trai vậy mà bị ông Phật ông dụ đi, mà đi nắng đi nôi giờ này mà còn ôm đứng lang thang vậy mà đứng khóc như đó. Kêu gia nhân dẫn vô, dẫn lên rồi cái hỏi vậy chứ con là con nhà ai mà tại sao bị cụ đạm dụ dỗ mà đi bỏ cha bỏ mẹ mà ôm mình bắt đi giữa trưa giữa nắng trời hành vậy đó. Nói dạ con là con của ông Phật. Nói vậy hả? À bác còn giận thêm, tưởng mày á là con của người một thế gian bị dụ người ta còn giận ít. Đằng này á cái ông cụ đàm này là đã bỏ vua Tịnh Phạn, đã bỏ nghĩa là bà Di Mẫu rồi, bây giờ còn bỏ vợ rồi còn dụ con đi nữa, là thiệt là đồ bất nhân, nghĩa là dụ hết vợ rồi tới con được cho ăn vậy chứ hỏi vậy chứ trong đó ông Phật không làm gì mà ông dụ người ta theo ông dữ vậy. Cái này con đâu có biết đâu, hỏi sao đi xuôi tu vậy làm vua không chịu, giờ ba mày đi tu rồi mày làm vua con có biết đâu. Thì ngày ba con về thăm ông nội con thì mẹ con biểu chạy ra gặp cha nắm áo kêu xin chia gia tài, tức là bà công chúa Gia Du Đà La vợ Phật biểu xin cái gia tài là xin Đức Phật truyền cái ngôi vua lại cho La Hầu La. Thì Đức Phật lại nói lúc đó cha con nói ổng có hai cái gia tài, một cái gia tài là do chư Phật để lại và một cái gia tài do xương máu của lính để lại. mà giờ con muốn cái gia tài nào? Gia tài do ông nội con phải đâm chém giết người mới tạo ra được cái ngôi vua, còn một gia tài đó thì đi tới đâu đem cái trí huệ, đem tình thương, đem hiếu thảo cho chúng sanh, con muốn cái nào? Thì lúc đó con đâu biết con nói cái nào mà nó con cũng được hết, mà cái nào mà đừng có chém giết là con lấy thôi. Đó, thành ra Phật có dạy cho cậu đầu đi gia tài của Phật đó, thành bà nói vậy thôi. Thì nghe năm bẩm vậy, bà nói cái mỗi ngày bà nói nè, nói riêng cho con nghe, không được nói cho mấy thằng thầy chùa đó nghe nha, là ha, bữa nào đi hết thịt con đi làm sao, rồi con chờ đi dắn hay con chui vô đây bà mở cửa sau vô, bà ưu tiên cho con ăn nhớ nha, chỉ cho mình con thôi, không báo cho tên nào vô ăn hết á. Thì ngày la hầu la con nít mà 7 tuổi, cái ngày nào là cũng đi lọc đọc cái sao gì sao gì phải đi sao chót đi hết cho quý thầy đi dắn, là chui vô lỗ chó chạy vô bà dọn cho mâm ăn, ngày nào cũng ăn đồ ngon. Thì ông cứ quen rồi, giờ hai bà cháu mới nói chuyện nhau vậy chứ ổng dạy cái gì. Nói giờ bữa nay ổng dạy là phải từ bi, phải hỷ xả, rồi bữa kia rồi ổng dạy cái gì, ổng dạy là đời vô thường khổ, rồi nó là đủ thứ chuyện hết. Cứ ngày nói một câu nói riết sao tự nhiên bà nghe bà thấm, tới bữa kia bà giác ngộ, nghe tới bài pháp cái bà giác ngộ. Thì bữa đó các bà nói thôi bữa nay đó con vô con nói giùm dưới Đức Phật á cho bà sám hối, không ngờ là đạo Phật nó hay như vậy. Thôi bây giờ bữa nay lâu nay Phật chữ mấy thánh tăng đâu có dám, bây giờ có mình con là bà không có chữ. Thì bữa nay con nhớ sáng mai con vô đây đừng có lấy đồ ăn, mà con nhớ con chui lỗ chó vô rồi là con gặp bà và để bà làm một cái mâm nhang đèn hoa quả vô xin Phật thỉnh, mà nhớ đi trước cái giờ tất trần. Thì bữa nay con ra sớm, thay vì 12 giờ ra con ra 9 giờ đi, đặng chuẩn bị dẫn bà vô bà làm cái lễ trai tăng tạ tội. Thì bữa đó ngày nào ra 9 giờ sáng chui ra cổng kinh xá và dẫn nguyên cái bà các cô độc đi với một cái phái đoàn gia nhân, bưng nghĩa là đồ ăn giống như là sau lưng có Diệu Trung, Diệu Phước, đồ Diệu Tịnh, đồ nghĩa là đi chợ nấu đủ thứ loại, Diệu Phổ nấu bún bò. đi vô trong đó là sao? Thì lúc đó là ai tăng đoàn chuẩn bị đi ra để đi khất thực, tự nhiên thấy La Hầu La dẫn với bà Xá Lợi Phất mà bà khúm núm ra đi sau lưng rất kính trọng, thì ngạc nhiên liền. Thì ngài La Hầu La nói dạ bạch Thế Tôn, bà các cô độc này muốn bữa nay là cúng trai tăng và xin sám hối Phật và tăng đoàn. Thì lúc đó cái chuyện này xào xáo rùng trời lên, trời đất ơi, Phật độ không được, Phật là Đức Phật là còn gì nữa quý vị. Rồi Xá Lợi Phất đó là trí huệ số 1, thần thông số 1, một liên độ không được. Rồi cái người mà tu hành chân chánh mà coi như là khổ hạnh nhất là ta giúp độ không được, bây giờ đến La Hầu La 7 tuổi không biết chữ với một hả, không biết đạo pháp nhưng mà độ được. Thì Phật nói thôi giờ cứ ăn tiếp cái chuyện này đừng có bàn nữa, lên ăn, ăn đi chú nguyện cho có phước cho bà thí chủ này. Ăn xong rồi đó thì ngày anh ăn ngày chịu không được, ngày nói xin Phật nói cho con biết tại sao Phật độ không được mà La Hầu La độ được. Phật nói không có cái gì lạ hết, 500 đời á bà vợ các con độc đã từng làm mẹ của La Hầu La, thành ra cái tình mẹ con nó thương từ kiếp quá khứ cho tới vị lai gặp là sống lại, thành ra dễ độ lắm. Thành ra có những người tự nhiên quý vị đi vô hãm quý vị làm, thấy cái người nó nói tiếng quý vị muốn quýnh lộn rồi ghét liền, mà không biết nói gì nó làm gì mình ghét nữa. Mà tự nhiên có người gặp mặt cái thương, mà cái người gặp mặt ghét là sao, là cũng bà con quý vị đó, đời trước là chị chồng em dâu, cũng mẹ chồng nàng dâu, cũng bà con, mà cái người gặp cái thương là cũng mẹ ruột mình thôi à, phải không? Đó, thành ra người gặp mà ghét cũng là bà con, mà người gặp mà thương cũng bà con. Thành ra cái này đó, tình thương của bà mẹ kéo 500 đời mà gặp lại không mất. Nếu mà thầy không có cái luân hồi với nhau vậy thì bảo đảm quý vị không ngồi để nghe pháp thầy nữa. Vì cô đến đây cũng đã có duyên nhiều đời đã từng cha mẹ vợ chồng của thầy rồi mới đến để nghe pháp đó. Hiểu được đạo Phật rồi quý vị thấy dễ tha thứ lắm, mà dễ có cái tâm mà hy sinh cho nhau. Đó, thì thầy đem cái chuyện đó, chuyện đã lâu rồi, để chứng minh cho thấy cái tình thương không có mất, thương con từ kiếp này qua kiếp sau nữa. Bây giờ tới kiếp tới diệu trí mà có gặp thành tâm cũng tiếp tục gây lộn nữa, tại vì ân quán đó. Phải diệu trí bởi vì sống để bụng mà chết mang theo, kiếp này cải không đủ, ban ngày cải không đủ, kiếp này cải không đủ, tranh thủ kiếp sau cải tiếp đó. Thành ra cẩn thận đừng có gieo ân quán, mà nên gieo cái gì? Gieo cái thương yêu. Đó, quý vị thấy chưa? Đó là thầy chuyện cái chuyện La Hầu La để chứng minh đó, do cái tình mẹ con mà mới độ nhau được. Rồi có nhiều ông thanh niên lúc chưa lập gia đình thì cờ bạc rượu chè ăn chơi trác tán. À, bây giờ thầy bằng chứng thầy ngưng nè, Diệu Tịnh này cứng đầu hay là dễ đầu? Cứng đầu lắm đó, mà tay cờ bạc đó đi sòng bài nghĩa là đi mỗi đêm, mà biết đâu kiếp trước cũng là mẹ là cha thanh bằng của thầy, thanh gặp thầy quy y thì nó không đánh bài là đấm, là coi như bỏ luôn. Đó, thì coi thôi là đỡ rồi. Rồi đi trong khi đây có người là má vậy, bà giữ họ mẹ tao để tử thầy đó, bảo là bà sáng này bà đi kéo máy rồi, thầy nó bà vô chút bà đi, nó bà thọ giới với thầy, thầy làm ơn dạy cho bà.
bà ở quy y với thầy đó, những qua tiên đó nói này bà thọ giới với thầy giới thứ sáu mà bà đi kéo máy hoài, bà bỏ cờ bạc không được đó, quý vị thấy. Tại vì có người thì nói cái là nghe, mà có người nói không nghe, phải hiểu cái duyên. Quý vị thấy nè, bây giờ thầy kể nè, rồi cái tình thương của người cha nó không phải là nhỏ. Nhiều khi quý vị đánh giá lầm tưởng là cha không thương con, nhưng mà thật ra có nhiều người cha thương con hơn là thương mẹ, thương bà mẹ thương con có không quý vị? Mà tại vì người cha thương á, kính đáo, thương á, không muốn cho con biết, thương âm thầm, thương không có kể lễ. Như chú Tâm thương là không có kể lễ à nha, phải không? Không có kể lễ ra, nghĩa là thương để giấu thôi, không có để nó ra. Nhiều ông thanh niên lúc chưa lập gia đình thì cờ bạc rượu chè, ăn chơi tán tráng, đến khi lập gia đình thì mặc dù có bà vợ cổ chưng néo cẳng nhưng vẫn còn tiếp tục nhậu nhẹt, chưa lo làm ăn. Đến khi bà vợ mang bầu và sinh con thì đa số các ông cha bắt đầu vì thương con mà tu tỉnh làm ăn lương thiện để kiếm tiền, để dành tiền cho con. Đó, đó là do tình thương cha thọt con để thúc đẩy mà người cha mới thay đổi. Tôi đố quý vị, cha thương con nhiều hay mẹ thương con nhiều? Thật ra nó nhìn ra thì thấy mẹ thương con nhiều, nhưng mà nói ra đó, cái này nó là bình đẳng thôi, nó bình đẳng rõ ràng lắm. Thật ra cả cha lẫn mẹ loại gương mẫu nha, thầy nói cha lẫn mẹ mà cái loại mà first class á, hay là cái loại mà business class á, còn cái loại mà economic là không tính rồi nha. Cái loại first class và business class á thì thật ra đều thương con bằng nhau. Nhưng người cha vì đức tánh thương con kín đáo và nghiêng về lý trí, cho nên đứa con nó có cảm tưởng là cha thương con ít hơn mẹ, còn mẹ thương con bằng tình cảm nhiều hơn lý trí, lại hay bộc lộ cho con, nên ai cũng nghĩ là mẹ thương con nhiều hơn cha. Nhất là cỡ như dự trí là coi như là ưa vậy đó, tao thương mày hơn là ba mày, chứ là còn nói thêm câu nữa, ba mày là cái vô trách nhiệm, thành là chẳng những canh rồi mà còn đè nữa, dưới này còn lấy chân đè thêm cái canh cho nó nghiêng về phía mình nữa, có không dự trí? Thành ra bị tấn công sơ lưng nữa đó. Cho nên người mẹ thương ở bộc lộ đó, tao là thương cho mày đó, nãy cái con này tao dành cho mày đó, chứ không phải là ba mày giỡn ăn hết. Mà thật ra nhiều khi ông cha ông thương ông nói, mà bà vợ vừa nói mà vừa còn đánh phủ đầu ông chồng nữa đó, thành ra là ông chồng là bị cái đó mà chết nữa. Cũng vì điểm này cho nên tục ngữ Việt Nam có câu con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà, phải không? Có khi nào mà quý vị nghe là con hư tại cha, cháu hư tại ông không? Đó là do quý vị biết là ai mà thương con là như thế nào. Nhưng mà riêng trường hợp của Pháp Đạo là con hư tại cha đó, thầy nói để cho nó trường hợp ngoại lệ, phải không thầy vợ Pháp Đạo? Đó. Và cái ngày lễ dành cho mẹ lớn hơn lễ dành cho cha là vì sao? Vì đứa con nhận thức sai lầm là mẹ thương nhiều hơn cha. Nhưng mà bằng chứng đây nè, Minh Hội nè, nếu mà con hư là tại Minh Hội đó, phải không con? Đó, rõ ràng lắm. Như đây có hai đứa đệ tử thầy, một đứa là Pháp Đạo và đứa Minh Hội, là nó thương con nhiều hơn, mà nó thương bằng cái tình cảm chứ không phải lý trí. Ngược lại Diệu Phổ thương con bằng lý trí đó. Đức tánh thương con của bậc làm cha mẹ loại gương mẫu nó phát xuất từ đức tánh thiêng liêng máu mủ đó. Trước khi có tôn giáo ra đời để chỉ dạy đạo làm cha mẹ phải biết thương yêu con, thì các bậc cha mẹ đã tự biết thương yêu con của mình rồi. Và sau khi có cái tôn giáo xuất hiện thì những đạo lý của các tôn giáo chỉ khai thác thêm, hướng dẫn thêm để cho các bậc cha mẹ gương mẫu thấy rõ giá trị tuyệt đối của đức tánh thương con. Như bữa nay quý vị trước đây đã thương con rồi, nhưng mà không mổ xẻ quý vị không thấy, mà không mổ xẻ đứa con nó không thấy. Bữa nay thầy mổ xẻ rồi quý vị sẽ thấy là giá trị tuyệt đối, đúng không quý vị? Khi mà mổ xẻ ra thì thấy rất là hay đó. Xin hỏi quý vị, tình thương cha mẹ có điều kiện hay không? Tình thương cha mẹ dành cho con có điều kiện hay không? Tình thương cha mẹ dành cho con là tình thương không điều kiện, bất vụ lợi à, là loại tình thương vô điều kiện, vô bờ bến. Còn tình thương giữa trai và gái có điều kiện hay không? Có. Ngày xưa nếu mà ông Tâm không ông Tâm này không lái mà trực thăng, mà lái gì, lái xe bò thì chặt 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 đấy. Vô đó là ông đeo đây, tôi lái xe bò đó giỏi lắm mà, bỏ đỡ nhiều tiếng đó thôi, về yeah, đi cha. Còn ngày xưa chú Vĩnh này đó mà nếu mà bé mập mà không mới là hoa hậu của cái chạy chó gì đó thì bảo đảm cũng không có đấy. Phải không? Bà chủ hoa hậu của chạy chó này thôi là coi như chú Vĩnh cũng không có bây giờ mà để mắt xanh đến. Thành ra loại tình thương của trai và gái là loại tình thương có điều kiện. Giả sử như anh mà Việt Kiều về bển á, mấy cô thương quá chừng đi, nhưng mà thật ra xin lỗi đó, cái anh đó muốn biết thiệt hay không á, cất cái bánh bò đi rồi lấy cái nón lá đất rồi lấy bồ đất ngồi xin ăn lớp ngoài đường, mà thật sự cái cô là thương, đó mới là tình thương không điều kiện đó. Đằng này có cái bánh bò coi như là ngon lành, là cỡ như ông Tâm vậy nè, lấy xe bò hồi xưa lấy, bây giờ lấy xe bò về chứ dự kiến cũng lo tập hợp với nó. Hồi xưa là bỏ là lộn, nhưng bây giờ bỏ có người lộn đó, là ông Tâm bỏ có người lộn không? Có dự kiến, bây giờ dự kiến không cho về. Đó. Còn tình thương giữa trai gái là tình thương có điều kiện, tình thương giữa vợ và chồng là đôi tình thương có điều kiện đó, có không quý vị? Vợ chồng vẫn có điều kiện, anh phải phục vụ một số điều kiện nào tôi đưa ra, và bà phải phục vụ một số điều kiện nào với tôi. Còn nếu mà không thì từ từ sẽ đi đến gì? Đổ vỡ. Tình thương giữa anh và em là đôi tình thương vẫn có điều kiện nha. Mình giúp nó một lần 500 đô nó cờ bạc thôi, giúp hai lần 500 đô, giúp tới ba lần là từ nó rồi. Nhưng mà mẹ nó cứ giúp hoài thôi, cha cứ giúp hoài. Tình thương giữa thầy và trò là đôi tình thương có điều kiện, cũng như hồi đó thầy nhận Minh Chánh và Quy Y cũng có điều kiện á, cả năm trời mới nhận được đó, có điều kiện không? Cũng lựa vậy, cũng lựa vậy chứ đâu phải là không được. Tình thương thầy trò có điều kiện, mà quý vị đến quy y một ông thầy, nghe pháp một ông thầy, có điều kiện không? Cũng có điều kiện nha. Yeah, mời quý vị vô, vẫn có điều kiện đó. Thành tình thương giữa thầy và trò vẫn có điều kiện, tình thương giữa trai gái vẫn có điều kiện, tình thương giữa anh và em vẫn có điều kiện. Chỉ có tình thương cha mẹ dành cho con là vô điều kiện, mà cha mẹ là đầu hàng vô điều kiện luôn á, đầu hàng con vô điều kiện luôn. Tình thương giữa bạn bè lại càng có điều kiện hơn nữa, phải không quý vị? Đó, cậu con trai này thương cô con gái kia phải có điều kiện gì đó, cô con gái này thương anh chàng kia thì anh chàng kia phải có điều kiện học vấn, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Còn á, cái anh này thương cô kia là cô kia phải có điều kiện mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, cái gì đó cầm trẻ hay gì đó, đại khái vậy. Bà vợ mà thương ông chồng á, thì ông chồng phải đáp ứng được một cái số điều kiện nào đó để bà vợ mới thương. Ngược lại cha mẹ thương con không cần điều kiện, con điên cũng thương, con khùng cũng thương, con thông minh cũng thương, con bất hiếu cũng thương, con khó dạy cũng thương, mà con dễ dạy cũng thương đó. Và ông chồng thương bà vợ thì bà vợ phải đáp ứng được một cái số điều kiện nào đó do ông chồng đặt ra thì mới thương lại. Anh giúp đỡ cho em giúp 500 tháng này, lần thứ hai xin lần 500 nữa mà không có cờ, không chịu làm ăn, lần thứ ba vô thua sòng bài là từ luôn. Nhưng mà mẹ không bao giờ từ con được, nó xin lần thứ nhất cũng cho, lần thứ gì cũng cho, lần thứ ba chữ vài tiếng rồi cũng phải cho thôi. Cái gì thấy không đó, tôi là ông thầy đây thâu nhận đệ tử vào để xuất gia thì tôi cũng phải có cái điều kiện. Thứ nhất là lục căn phải đầy đủ, cái thứ hai á là phải ngó cho được một chút á. Chứ giờ ông thầy mà giờ mình chọn đệ tử nó nói ngọng, nó xức môi lên Phật tử sau này vô cái chùa ông thầy giảng pháp nói ngọng, Phật tử không phát tâm. Thành ra Phật cũng chọn tăng, Phật có năm tiêu chuẩn để chọn mà. Trong khi cha mẹ chọn con không có điều kiện, đứa xích môi vẫn thương, đó đuôi vẫn thương, đó bệnh điên khùng gì cũng thương hết, do đó tình thương cha mẹ cao hơn cái thầy trò, cao hơn tức là bạn bè, cao hơn anh em, cao hơn cái vợ chồng nữa đó. Bạn bè thương yêu giúp đỡ nhau thì phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn nào đó. Bánh ít đi qua thì bánh gì? Bánh quy đi lại. Những bậc Bồ Tát thánh tăng thì tôi không dám bàn đến, những cái bậc mà chứng quả, những cái bậc cao tăng á. Nhưng mà tôi riêng tôi mà tôi thâu nhận đệ tử tôi cũng phải có điều kiện rõ ràng lắm. Nhưng loại phàm tăng chưa chứng quả như tôi thì nếu tôi thương quý một người đệ tử nào đó trong chùa thì điều kiện tôi đặt ra là phải tu hành tinh tấn, có đạo đức và biết tôn kính tam bảo và phải sống luật hòa. Còn cái người đó vô quậy thời gian là tôi cũng thay từ ngay, tức là tôi có điều kiện. Mà cha mẹ dù con có điên có khùng, có tàn có phế, có bị tai biến mất nó nào, cha mẹ vẫn không từ mà vẫn tiếp tục bao bọc. Đó là một cái tình thương cao quý. Trước đây tôi có kể trường hợp ông lão già 100 tuổi, quý vị nhớ chưa? Ông già 100 tuổi, ông có 4 bà vợ bên Ấn Độ đó. Sau đó tới cái tuổi 100 đó thì mấy bà vợ thấy đâu có làm ích lợi ở nhà nó đâu quý vị. Thành bà nói tôi nghe nói đó, trong tăng đoàn Phật đó, cho đi tu thì ông vô đi tu để cho nhờ cái tấm thân. Thì ngày ông già này ông vô ông xin xuất gia thì Phật đi vắng. Còn lại 1250 vị đại tỳ kheo gồm có Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Nang Đà La, Hầu La Ca, Diếp Ca Chiên Viên, không ông nào nhận hết. Tại sao? Cái ông già 100 tuổi này á, điếc á, thì làm sao mà nghe giảng pháp, rồi mắt mờ làm sao mà đọc kinh, rồi ngồi thiền thì đau chân. Mà quý vị thấy là một cái người già như vậy mình xin vô đây xuất gia bảo đảm thầy cũng dám nhận nữa. Đó là nói các vị thánh tăng mà còn không dám nhận đó. Nhưng mà riêng về đó, ông già ông tức quá, ông nói ở nhà thì vợ con thánh thủi, vô chùa thì mấy ông thầy không cho tu. Ngày ra ngày khóc, đứng trước cửa tỉnh xá chuẩn bị là lấy cái y Ấn Độ đó, còn cái sắc cổ thì Phật đi về, Phật nói làm gì mà có cái hiện tượng mà tự giận trước cái cổng tỉnh xá này. Thì ông nói vợ con nghe nói là Phật nhận đi xuất gia, vợ con trăm tuổi rồi, con hồi đó lớn, thời trẻ con chưa đi tu, thời trung niên con chưa đi tu, bây giờ tới lão niên con muốn đi tu, được ngày nào hay ngày đó để con chết cho con về cõi lành. Phật nói ai nói ông không cho xuất gia, nó dạy con xin mấy ngày xá lợi Phật một người liên không ai nhận. Phật nói ta cho ông nhận, cho ông vô tăng đoàn. Chỉ có Phật mới thương chúng sanh là vô điều kiện, quý vị nhớ, và cả cái gì thánh tăng ngày cũng sợ nữa, mà Phật là thương, quý vị để ý một cái điểm đó. Trong những cuốn băng giảng trước đây tôi có kể cái trường hợp ông Dẫu Đà trăm tuổi, bây giờ thì nhắc lại cho quý vị mới nghe đó. Còn các ngài đệ tử của Phật thời bấy giờ tuy đã chứng A-la-hán mà còn đặt tiêu chuẩn để được thông nhận làm nhà sư, thì so với cái tình thương dành cha mẹ dành cho con cái là các ngài đệ tử Phật vẫn thua cha mẹ luôn, thưa con. Cho nên bậc cha mẹ nào con nó cấp dưỡng, nó hiếu thảo thì mới thương được xếp vào hạng cha mẹ loại bình dân, bình thường. Thương con có điều kiện, còn bậc cha mẹ nào thương con vô điều kiện, bất vụ lợi thì được xếp vào hạng gương mẫu đạo đức. Kể từ hôm nay tôi có một ước mơ, tất cả quý vị Phật tử nào và mà có cái đức tánh thương con thuộc loại bình thường thì hãy cố tiến lên bậc cha mẹ thương con không có điều kiện. Thật ra đức tánh thương con vô điều kiện, vô bờ bến, nó đã có sẵn trong con người của tất cả quý vị. Tôi xin thí dụ, sanh đứa con đầu lòng thì thương rất là nhiều, phải không quý vị? Đẻ đứa thứ hai thì thương hai đứa như nhau. Sanh đứa thứ ba thì chia đều cho ba đứa. Sanh đứa thứ tư thì chia đều cho bốn đứa. Sanh đứa thứ năm thì chia đều cho năm đứa. Mà sanh tới đứa 20 thì cũng thương hết 20 đứa, có không quý vị? Tình thương cha mẹ nó bao la, không thể mà có cái hạn chế nào hết đó. Còn những trường hợp ngoại lệ, cha mẹ thương yêu chăm sóc con cái dưới cái mức bình thường là vì cha mẹ lâm vào các trường hợp sau đây mà con cái thường trách móc. Nó là có những đứa con nó nói mẹ thương con không đều, hoặc là mẹ thương tao không bằng mày, có không? Nó thường nói với nhau như vậy. Nhưng mà phải suy nghĩ lại, thứ nhất lúc đó là thời dặn 75, người chị đẻ trước 75 cha đang còn quyền thế, rồi ngay đẻ sau 75 mẹ cha đi tù, mẹ đi vung gánh bán bưng đi kinh tế mới thì làm sao mà lo cho bằng được. Phải nghĩ những lúc hoặc là cha mẹ lúc đó bị cái hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh xã hội, thành ra không lo là lo hết khả năng thôi. Chứ lúc trước mình có được cái Honda Dam, có được chiếc Vespa, bây giờ đi xe đạp tại vì cái hoàn cảnh mà đứa con nó nói là mẹ không thương cha, hay là mẹ cha không thương con bằng chị, cái đó là sai. Còn có những cái trường hợp không thương là sao? Lúc đầu á cha mẹ mẫu mực, không có cờ bạc rượu chè, nhưng mà sau này sao? Qua đây bắt đầu có sòng bài nhiều, sanh ra cờ bạc thua, sanh ra rượu chè, sanh ra trai gái, sanh ra nghiện ngập xì ke ma tí, rồi ly dị, thì lúc đó là bảo đảm thì thương con nó không còn đúng nghĩa nữa. Bảo đảm quý vị, khi khai triển về đức tánh thương yêu con cái của cha mẹ, tôi có muốn xóa tan thành kiến của xã hội là người cha thương con không bằng người mẹ, thì phải xóa tan cái thành kiến đó. Nhưng thật ra người cha cũng thương con như mẹ, nhưng hy sinh cho con không cần con biết, không cần con báo ơn. Nhớ cái điểm đó, người cha chỉ biết thương và hy sinh lo lắng cho con ăn học mà không có tánh kể lễ với con cái như người mẹ. Người cha thì thương con một cách kín đáo, không lộ liễu cho con biết, sợ nó lờ mặt nó hư. Cha thương con không cần con biết, không cần con hiểu, cho nên tình thương của người cha nó cao, nó rộng thâm sâu, nhưng mà lại ẩn khuất, cho nên đứa con khó nhìn thấy, phải không quý vị? Nó thâm sâu mà nó ẩn khuất, cho nên khó nhìn thấy. Tình thương người cha dành cho con cái cũng xuất phát từ cái tình thiêng liêng máu mủ. Tình thương người mẹ cũng xuất phát từ cái tình thiêng liêng máu mủ, giống nhau, không hề sai biệt. Tôi khẳng định cùng quý vị, không có một vị thánh thần nào trên thế gian này mà có tình thương cao quý, vô điều kiện giống như cha và mẹ của quý vị đã dành cho quý vị. Ông quan tâm mà muốn phù hộ quý vị cũng phải có một cái lễ vật. Bà chúa xứ muốn phù hộ cũng phải lại có một cái lễ vật. Bà mẹ sanh mẹ độ cũng phải phù hộ có lễ vật. Đức Quan Âm phù hộ cũng phải tụng một thời phổ môn. Còn cha và mẹ quý vị phò hộ vô điều kiện, không có điều kiện. Vậy mà mình lập trang để thờ ông này, trang thờ bà nọ, mà lại không thờ hai cái vị thần vị thánh là cha và mẹ của mình. Đó là một cái điểm thiếu sót cho những đứa con mà không được nhìn rõ cái giá trị cao quý của cha và mẹ. Khi nãy tôi chứng minh tình thương của người mẹ, để thể hiện qua bà vợ các cô độc dành cho ngài La Hầu La là tình thương kéo dài từ kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại. 500 đời bà đã là mẹ của La Hầu La, cho giờ này bà gặp lại La Hầu La độ được, trong khi Phật độ không được vì Phật chưa từng làm con của bà. Do đó cái tình thân nhiều đời nó rất là ảnh hưởng khi một cái vị ra bằng pháp gặp được những người thân, những Phật tử ngồi đây nghe pháp thầy đã là cha là mẹ của thầy rồi thì mới có duyên đến nghe pháp của thầy. Yeah. Và bây giờ tôi xin chứng minh tình thương con của Vô Bình Sa Dương dành cho con là thầy chứng minh người cha thương con không có thua người mẹ. Vô Bình Sa Dương, quý vị nhớ rồi, bị thái tử A Xà Thế bắt nhốt vào ngục đảo chánh, nhưng mà tiền thân là gì? Tiền thân của thái tử A Xà Thế là một ông tiên tu ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì lúc đó Bình Sa Dương đã lập gia đình lâu mà không có con, do đó lúc đó Bình Sa Dương chưa quy y với Đức Phật mình, thì ông mới cho triệu tập luật sư ngoại đạo là 6 cái vị mà ngoại đạo thời đó gồm có Bà La Môn nè, rồi tụi Hindu này kia rồi đó, thờ thần lửa, thần mây, thần sấm rồi đó. Thì người ta gieo một cái quẻ và ta nói con của ông hiện giờ, cái người mà có duyên là con ông còn tu trên núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn, chờ khoảng 20 năm nữa ông này ông đắc đạo xong á, ông sẽ bỏ cái xác trên núi và ông nhập thai làm con của ông và sẽ là thái tử. Mà ông này rất là giỏi, có đức hạnh. Ông Bình Sa Dương ông nói trời ơi, trẫm bây giờ đã 45 tuổi, thái hoàng hậu bây giờ 40 tuổi mà chờ 20 năm nữa làm sao có bầu sinh con được. Thành ra ông nói được rồi, biết con ta trên đó rồi, ông sai Ngự Bình Lâm Quân thắng nguyên một cái đội kỵ mã lên núi. Đi tới nơi rồi ông ra lệnh, ông ra cái động đó ông nói giờ ông tiên, ông bây giờ đó tôi biết ông là có nhân duyên làm con tôi, do một số cái vị tiên ông mà tôi Bà La Môn nói, thì bây giờ từ đây tới chiều ông phải tự tử chết để mà nhập vô làm con tôi ngay, nếu không tôi cũng sẽ chém đầu ông. Phải chết, chết bằng tự tử, chết bằng cách nào, chết bằng cách nào cho ông biết. Một là ông tự ông ngồi thiền chết, hai là ông tự tử, ba là tôi phải lấy mạng ông từ đây tới chiều để làm thầy làm con tôi thật sớm thật sớm. Và ông tiên ông nói thế này, xin đại dương quay về, 20 năm nữa tôi mới đủ duyên và tôi tu hành đạo lực tôi chưa nó có đủ. Nếu mà đại dương bất tử tôi bây giờ thì 20 năm sau tôi lớn lên tôi sẽ bất tử đại dương do cái lực nhân quả, mà tôi không muốn mang tội giết cha. Thì ông này tôi không cần biết, tôi đã lớn tuổi rồi, chờ 20 năm không được. Và ông cứ đóng quân dưới cái chân núi tới chiều thì coi như là ông tiên nào bắt được ông cắn lưỡi tự tử chết. Và chết xong thì một tình sau bà vợ của Bình Sa Dương là từ Vi Đề Hy Thái Hậu có mang ra thái tử, nghĩa là A Xà Thế. Và khi mà cái điềm đầu tiên mà bà có bầu á là ăn cơm bà không ăn được, mỗi lần ăn cơm cái nhà vua dọn ra nghĩa là hàng trăm món ngon bà không ăn, hỏi tại sao mà ái khanh là không ăn được, nói